Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Quảng Tây hoàn thành rà phá mìn dọc biên giới Trung Việt. Tổng Bài đốc chính thức mời Tổng thống Vladimir Putin đến Washington. Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Ả Rập Xê Út tiết lộ ai là người giết nhà báo Jamal Khashoggi.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà Trắng vừa chính thức mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Washington. Reuters dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton nói hôm 26 tháng 10. Đây được xem là động thái quay lại ý tưởng đã bị đình trệ từ tháng 7 dưới cơn thịnh nộ của Mỹ trước viễn cảnh một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Tổng thống Donald Trump đã họp thượng đỉnh với ông Putin ở thủ đô Helsinki của Phần Lan và sau đó có lời mời ông Putin đến thăm Washington vào mùa thu. Nhưng việc này đã bị trì hoãn sau khi ông Trump phải đối mặt với những cáo buộc về quan hệ ấm lên với Điện Kremlin. Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tới Washington. Reuters dẫn lời ông Bolton cho biết tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Georgia thuộc Liên Xô cũ, vài ngày sau cuộc họp với ông Putin và các quan chức an ninh cấp cao tại Moscow. Ông Bolton cho biết trong chuyến đi tới Moscow, ông đã gửi lời mời ông Putin đến thăm Nhà Trắng vào năm tới. Đài truyền hình Mỹ RFERL đưa tin, không rõ liệu ông Putin có chấp nhận lời mời hay không. Lần gần đây nhất ông họp với một tổng thống Mỹ trên đất Mỹ là vào năm 2015, khi ông gặp tổng thống Barack Obama bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Lời mời trước đó của ông Trump dành cho ông Putin đã gây ra phản đối kịch liệt ở Washington, kể cả từ phía các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa của ông Trump, người từng nói rằng ông Putin là một đối thủ không xứng đáng đến thăm Nhà Trắng. Việc ông Putin đến thăm Hoa Kỳ là một chủ đề nhạy cảm vì các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ để giúp ông Trump giành chiến thắng. Nga phủ nhận có bất kỳ can thiệp nào. Tổng thống Trump từng nói rằng việc thiết lập một mối quan hệ làm việc vững chắc với ông Putin là lợi ích của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump và Tổng thống Putin có kế hoạch tổ chức một cuộc họp song phương tại Paris vào ngày 11 tháng 11 bên lề sự kiện kỷ niệm 100 năm kết thúc đệ nhất thế chiến. Theo lời ông Putin, cuộc gặp ở Paris sẽ ngắn gọn. Một người đàn ông ở Florida bị bắt trong vụ gửi bưu kiện chứa bom. Nhà chức trách liên bang đã bắt giữ một người đàn ông ở bang Florida hôm thứ Sáu liên quan đến một vụ gửi bom qua đường bưu điện mà giờ đã lên tới 12 bưu kiện đáng ngờ, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết. Hình ảnh chiếu trên truyền hình cho thấy các nhân viên chấp pháp kiểm tra một chiếc xe van màu trắng với nhiều loại sticker dán lên cửa sổ của nó tại thành phố Plantation. Họ phủ một tấm bạc màu xanh lên chiếc xe này. Những sticker bao gồm hình ảnh Tổng thống Trump và những thứ dường như là logo của Ủy ban Đảng Cộng hòa và những khẩu hiệu như là truyền thông láo toét và CNN tệ hại. Người đàn ông này được xác định danh tính là Cesar Sayoc, 56 tuổi, và chưa rõ ngay tức thì liệu ông ta có đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào hay không. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Sarah Isger Flores cho biết chính quyền dự định công bố thêm thông tin tại một cuộc họp báo. Diễn biến này xảy ra giữa một cuộc truy lùng ráo riết người chịu trách nhiệm về một loạt các thiết bị nổ được gửi đến những người theo đảng Dân Chủ, bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Phó Tổng thống Joe Biden và bà Hillary Clinton. Các quan chức chấp pháp cho biết họ đã chặn 12 bưu kiện ở các bang trên khắp cả nước. Không có bưu kiện nào phát nổ và không rõ ngay lập tức liệu chúng có được thiết kế để gây ra thiệt hại thực sự hay không, hay chỉ đơn giản là khơi lên sự sợ hãi và lo âu. Trước đó trong ngày thứ Sáu, nhà chức trách cho biết một gói đồ khả nghi được gửi tới Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker và cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper đã bị chặn lại. Cả hai gói đồ trên đều chứa bom ống tương tự như gói đồ gửi tới những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump nổi bật khác trong những ngày qua. Những phát hiện này nâng số bưu kiện chứa bom lên tới 12 và tiếp tục thôi thúc một cuộc điều tra trên khắp cả nước, trong khi nhà chức trách ráo riết truy tìm thủ phạm và động cơ khả dĩ. Các thiết bị nổ này nhằm mục tiêu vào những người có tiếng theo đảng Dân Chủ nổi tiếng và bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Hillary Clinton và cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 25 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Đài Loan sắp tập trận bắn đạn thật vào tháng 11 tới ở đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo VN Express, bà Hằng nhấn mạnh, mọi hoạt động của các bên tại quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, hàng không, gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Trước đó, theo tờ South China Morning Post, Đài Loan sẽ tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật trong 3 ngày từ ngày 21 tháng 11 ở đảo Ba Bình thuộc Biển Đông nhằm khẳng định chủ quyền của Đài Bắc đối với quần đảo Trường Sa. Cũng tại cuộc họp báo vào chiều ngày 25 tháng 10, khi được hỏi về tàu hộ tống tên lửa 015 Trần Hưng Đạo của Hải quân Việt Nam góp mặt trong cuộc diễn tập đang diễn ra giữa ASEAN và Trung Quốc, bà Hằng nói, đây là hoạt động hợp tác nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực hải quân giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, theo báo Thanh Niên. 10 nước ASEAN và Trung Quốc đã khai mạc cuộc diễn tập hải quân chung lần đầu tiên trong lịch sử với sự góp mặt của 8 tàu chiến và 1.000 quân nhân ngoài khơi quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10.
Sau khi nhất thể hóa hai chức danh cao nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giờ đây đã trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam. Tuy nhiên, với một lãnh đạo thân Trung Quốc như ông Trọng đã xuất hiện những lo ngại liệu mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ ra sao trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt nước Mỹ trên hết. Ông Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2011 và chính thức kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước sau khi được gần 99,8% số phiếu thuận của Quốc hội nghị gật hôm 23 tháng 10. Vị tân Chủ tịch nhậm chức chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam lần hai giữa những thông tin không chính thức về chuyến thăm của Chủ tịch Trọng tới Nhà Trắng trong nay mai. Theo nhận định của các nhà quan sát chính trường Việt Nam, ông Trọng có nhiều mối quan hệ mật thiết với Bắc Kinh. Bản thân tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cũng cho rằng ông Trọng là một nhân vật theo đuổi các chính sách thân Bắc Kinh, nên Mỹ và các nước phương Tây lo ngại các thành phần thân Trung Quốc có quan điểm Trung Hòa sẽ chi phối chính sách đối ngoại Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia mà VOA tiếp xúc nhận định rằng ông Trọng sẽ rất thận trọng trong việc cân bằng các mối quan hệ với hai siêu cường thế giới. Luật sư Vũ Đức Khanh hiện đang là Phó Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam, nói với VOA từ Canada.
Khó lòng mà một cái lực lượng chính trị nào ở tại Việt Nam mà lộ mặt rõ để mà đi về hẳn về phía Trung Quốc. Vì nếu như mà họ ngã hẳn về phía Trung Quốc trong một cái chừng mực nào đó, thì coi như đó là cái bản án tử hình về mặt chính trị của họ. Có thể có một thành phần nào đó trong đảng muốn làm cái vấn đề đó, nhưng mà với một cái tập thể trên 4 triệu đảng viên thì tôi không tin rằng những anh chị em, những cô chú đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại cam tâm làm cái vấn đề đó. Mà lòng dân Việt Nam thì bây giờ đang hướng về cái vấn đề là chúng ta mở cửa với thế giới.
Không ai ở Việt Nam ủng hộ Trung Quốc. Theo giáo sư người Úc chuyên theo dõi về Việt Nam Carl Thayer nhận định, tư tưởng chống Trung Quốc tăng cao kể từ khi Bắc Kinh đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014 và sau đó là các hành động quân sự hóa trên Biển Đông cũng như ép buộc Việt Nam trong các hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi. Các cuộc biểu tình của người dân nổ ra trong năm qua đều để phản đối các chính sách có liên quan tới Trung Quốc. Do đó, duy trì ổn định sẽ là ưu tiên hàng đầu của vị tân chủ tịch nước, theo nhận định của các chuyên gia. Ông ấy được cho là sẽ tiếp tục cân bằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông Murray Hebert, chuyên gia cao cấp về châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington cho biết, ông ấy sẽ hướng về Trung Quốc vì thương mại và đầu tư và hướng về Washington vì sự ủng hộ về an ninh khi Trung Quốc đang trở nên hung hăng hơn trên Biển Đông. Trung Quốc vừa trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào tháng 2 năm nay, nhưng tranh chấp Biển Đông giữa hai quốc gia trung đường biên giới lại ngày càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, mối quan hệ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn với những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng hai nước. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 tháng qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã tới thăm Việt Nam hai lần, với lần gần đây nhất là vào ngày 16-17 tháng 10. Nhận định từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS lại cho rằng xu hướng đối ngoại của ông Trọng không hẳn là thân Trung Quốc.
Trong những năm dưới nhiệm kỳ của ông Trọng thì rõ ràng là Việt Nam càng ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc so với trước đây. Và trong quy trình hoạch định chính sách đối ngoại Việt Nam thì một chính sách đối ngoại như vậy sẽ không thể nào mà được thông qua hay được thực thi nếu như không có sự đồng ý của người đứng đầu, ở đây là ông Trọng. Và những diễn biến như là trong thời gian qua, ví dụ là chuyện ông Trọng sang thăm Mỹ lần đầu tiên chẳng hạn, hay là những hành động của Việt Nam ở trên Biển Đông, ví dụ là trong cuộc đối đầu của Trung Quốc xung quanh vụ giàn khoan 981 chẳng hạn, thì tất cả những điều này cho thấy rằng là chính sách đối ngoại của Việt Nam và bản thân xu hướng đối ngoại của ông Trọng thì không hẳn là thân Trung Quốc. Song song với đó thì cũng có những dấu hiệu cho thấy là Việt Nam đang xích gần hơn về phía Mỹ để mà có thể đối trọng lại với những áp lực của Trung Quốc trên Biển Đông.
Ông Trọng trở thành vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tới thăm Nhà Trắng khi ông gặp mặt Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du Mỹ năm 2015. Theo nguồn tin vận động hành lang của luật sư Khanh, ông Trọng có thể sẽ tới thăm Mỹ trong thời gian gần đây trên tư cách Chủ tịch nước. Hiện chưa có thông tin chính thức nào từ cả hai chính phủ về chuyến thăm này. Theo luật sư Khanh, nếu chuyến đi xảy ra, đây sẽ là cơ hội tốt cho Việt Nam thay đổi khi ông Trọng có cơ hội trực tiếp gặp gỡ Tổng thống Trump để bàn về việc tăng cường mối quan hệ với Mỹ trong nhiều mặt.
Trải qua những đời tổng thống từ Cộng hòa tới Dân chủ rồi sang Cộng hòa trở lại Dân chủ, rồi bây giờ tới Tổng thống Donald Trump, thì cái chính sách đối với Việt Nam của Hoa Kỳ vẫn trước sau như một, tức là muốn tiếp cận với Việt Nam và muốn giữ Việt Nam ở trong một cái chừng mực mà có thể bảo vệ được quyền lợi của thế giới phương Tây.
Chính phủ đầu tiên lên tiếng chúc mừng việc ông Trọng được bầu làm chủ tịch nước là Mỹ thông qua vị đại sứ của họ ở Hà Nội, Daniel Crittenbrink, hôm 23 tháng 10. Trung Quốc là nước thứ hai gửi lời chúc mừng tới việc bổ nhiệm tân chủ tịch nước Việt Nam bằng một thông điệp từ chủ tịch Tập chỉ vài giờ sau đó. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Trọng để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt, Đại sứ Crittenbrink viết trong thông cáo chúc mừng ông Trọng hôm 23 tháng 10.
Dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng các cử tri Mỹ gốc Việt cho VOA biết chính các chính sách cứng rắn của chính quyền Hoa Kỳ đối với khối cộng sản, đặc biệt là Trung Quốc trong hai năm qua, là nguyên nhân chính khiến họ càng ngày càng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Luật sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị học khu Green Road, bang California, và là một nhà hoạt động tích cực của Đảng Cộng Hòa trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ từ nhiều năm qua, cho VOA biết nhận định của ông về lý do nhiều người trong cộng đồng có xu hướng ủng hộ Tổng thống Donald Trump.
Trong thời gian qua, cộng đồng Việt Nam, các cử tri Việt Nam vẫn tin rằng Tổng thống Donald Trump đã làm được nhiều chuyện mà chống lại cái khối của mà họ gọi là cộng sản chẳng hạn, như là Trung Cộng. Quan tâm của họ trước mắt là Trung Cộng, và sau đó là Nga. Và đương nhiên bên cộng đồng Việt Nam họ cảm thấy rằng bên phía Tổng thống Donald Trump sẽ làm nhiều chuyện để mà liên quan tới cái vấn đề tự do tôn giáo, sức dân trên thế giới, cho nên và ông ta sẽ mạnh về quốc phòng sự, và những cái đó là yếu tố nó hỗ trợ cho cái gì mà cộng đồng Việt Nam muốn từ nhiều năm trước, như là dưới thời của tổng thống Ronald Reagan chẳng hạn. Đó là lý do vì sao nó giải thích được là cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam đối với tổng thống Donald Trump vẫn cao hơn với các sắc dân Á Châu khác.
Vào đầu tháng 10, một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á cho biết người Mỹ gốc Việt là cộng đồng gốc Á duy nhất có số đông ủng hộ Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ cao nhất đến 64%, trong khi chỉ có 24% cử tri gốc Hoa ủng hộ ông. từ bang Texas, ông Nhất Nguyên, người vừa tham gia một cuộc vận động với hàng chục ngàn người ủng hộ đảng Cộng Hòa do Tổng thống Donald Trump chủ trì tại thành phố Houston hôm 20 tháng 10, cho VOA biết.
Cho đến hôm nay thì cái điều vấn đề ủng hộ ông Trump là tôi ủng hộ tuyệt đối. Là trong thời gian gần đây, ông ta có những cái chính sách rất là mạnh mẽ đối với cái chính quyền Trung Cộng. Và chưa nói, một mặt là chúng ta thấy cái đất nước Trung Hoa, Trung Cộng, đặc biệt là Trung Cộng thì họ đã đưa người dân đến những nơi khốn cùng giống như Cộng sản Việt Nam chúng ta. Và theo cái thiện ý của tôi thì nếu mà Trung Cộng yếu đi thì có thể nó có lợi cho cái vấn đề đấu tranh về nhân quyền của Việt Nam. Đó là một, thêm một lý do nữa mà tôi ủng hộ ông Trump rất là mạnh mẽ.
Đồng nghị sĩ Nhất Nguyên nói thêm.
Thì với một người đã ủng hộ đảng Cộng Hòa từ lâu nay, nhưng mà đặc biệt là trong thời của Tổng thống Trump, tôi thấy ông là một người Tổng thống đã từng nói những gì ông ta làm và cố gắng làm những gì ông ta đã nói. Đó là cái vấn đề chúng ta phải thấy rất là tôn trọng. Đó là lý do để tôi support. Mà không những tôi support ông Trump hôm nay, mà ngày khi
ông Nguyễn Quốc Lân nói chính việc Washington mạnh tay ngăn chặn sự bành trướng bá quyền của Bắc Kinh là điểm mấu chốt để cử tri Việt ủng hộ ông Donald Trump.
Tôi nghĩ Việt Nam họ vẫn kỳ vọng Tổng thống Donald Trump để mà Trung Quốc họ nghĩ có thể ngăn cản được cái sự bành trướng của Trung Cộng để bảo vệ Biển Đông cho Việt Nam. Và họ hy vọng rằng với cái sự mạnh tay như vậy thì hoặc là Việt Nam sẽ cản trở được cái sự thân thiện giao hảo giữa tổng thống ở giữa nhà nước Việt Nam đối với Trung Cộng, ngăn chặn cái sự gia tăng đó, cũng như là để mà chống cản lại cái sự phinh hướng đi về hướng cộng sản của cuộc chiến Việt Nam. Và cộng đồng Việt Nam nói chung họ rất kỳ vọng vào tổng thống Donald Trump có thể làm được chuyện đó, thì họ sẽ hỗ trợ cái sự mạnh tay hơn của chính phủ đối với Trung Cộng thời gian sắp tới.
Độc giả VOA tên Liên Hoa Quỳnh nêu nhận định, sau 2 năm, Tổng thống Donald Trump đã làm tốt công việc của ông, kinh tế phát triển, thất nghiệp giảm, ngăn chặn Trung Quốc, điều chỉnh các hiệp định thương mại. Ông Trump rất cứng rắn, khôn khéo, tài năng, nên tôi ủng hộ. Một độc giả tên Hoàng Lộc bình luận trên VOA. Đảng nào lên làm tổng thống thì họ tung hô đảng đó, trong khi đảng Dân Chủ mới là đảng lo cho đời sống đại đa số người dân Mỹ và người nhập cư. Họ có được cuộc sống như ngày hôm nay trên đất Mỹ hay không cũng là do đảng Dân Chủ. Ông Tạ Trung, Chủ tịch Hội Dân Chủ Việt Mỹ ở quận Cam, bang California, cho VOA biết, nếu các cử tri tìm hiểu kỹ hơn các chính sách của Tổng thống Donald Trump thì họ sẽ thay đổi quan điểm.
Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta mà chờ một thời gian đó, những cái người mà ủng hộ ông Donald Trump đó, những người cộng hòa, đặc biệt là những người lớn tuổi, thì nếu họ thấy những cái policy, những cái sắc lệnh của ông executive order của ông đưa ra, ví dụ như trường hợp là public charge, là những cái điều mà nó gần đây ông đưa ra, thì nó rất là ảnh hưởng, rất là impact. Tại vì tới giờ phút này người ta chưa hiểu những cái policy của ông ta. Đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái người có kiến thức trong cộng đồng cần phải educate, cần phải give những cái information đó cho đồng bào chúng ta biết là ông đã làm những cái điều gì tốt cho quốc gia, cho đặc biệt là cho những cái quyền lợi của cái người Việt chúng ta, hoặc là ông làm những cái điều ảnh hưởng tai hại đến quyền lợi chúng ta. Những cái điều nếu mà những cái người Việt chúng ta mà họ nhận thức được những cái policy của ông, những cái sắc lệnh, những cái đặc biệt là những cái điều lệ hoặc là những cái luật mà đảng Cộng Hòa đưa ra, thì họ, chúng tôi nghĩ rằng cái này nó sẽ thấp hơn.
Khi được hỏi về các chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump có phải là nguyên nhân khiến cử tri gốc Việt ủng hộ ông Trump hay không, ông Trung Tạ nhận định.
Tôi nghĩ cái điều này là đúng anh, tại vì anh biết, cũng biết người Việt chúng ta có cái tinh thần quốc gia rất là cao, nhưng mà đặc biệt là chống lại người Tàu này nọ thì tôi không nghĩ là ngay cả những cái người Cộng Hòa Dân Chủ người ta còn ủng hộ, nhưng mà cái đó thì chỉ là một cái chính sách mà thôi, anh biết không? Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà vì một cái chuyện đó để mà ủng hộ những cái policy của ông toàn bộ như vậy thì chúng tôi nghĩ misleading cũng không nên.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Người Mỹ gốc Việt cấp tiến có trụ sở ở quận Cam, nơi tập trung nhiều người gốc Việt nhất ở Hoa Kỳ, chia sẻ.
Thực tế là chắc cũng nhiều người Mỹ gốc Việt support ông Trump là tại vì ông là tổng thống thường thường được có nhiều người bênh vực. Và thứ hai là ông là đảng Cộng Hòa và người Mỹ gốc Việt nhiều người thích đảng Cộng Hòa, tại vì hồi xưa họ nghĩ vì nó khác hẳn tất cả.
Độc giả VOA Trung Nguyễn viết, trước đây tôi không bầu cho Tổng thống Donald Trump, nhưng từ khi ông làm Tổng thống Mỹ, kinh tế Mỹ đi lên, người dân có việc làm rất nhiều, uy tín nước Mỹ hơn những đời Tổng thống trước. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ Tổng thống. Độc giả Dũng Trần viết trên trang VOA, Tổng thống Donald Trump mới thực chất là người chống Cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Cụ thể hơn là ông không múa mép như các đời Tổng thống tiền nhiệm, mà bắt tay vô làm và làm liên tục toàn chuyện ấy, lấy lại công bằng cho mọi người cô thế trên cả thế giới, một mẫu lãnh tụ hiếm có từ trước đến nay. Bác sĩ Mai Khanh Trần, ứng cử viên quốc hội thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho địa hạt 39 tiểu bang California, người phản đối chính sách chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, nói với VOA. Trong các cuộc phỏng vấn của VOA với các cử tri gốc Việt thuộc cả hai thế hệ, rất nhiều người cho biết họ sẽ đi bỏ phiếu vào tháng 11 sắp tới. Tất cả những người Việt thuộc thế hệ thứ nhất nói với VOA rằng họ hài lòng với những thành tích của Tổng thống khi nêu ra các vấn đề về kinh tế Mỹ và lập trường cứng rắn của Mỹ với Trung Quốc và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Trong khi đó, tất cả những người Việt thuộc thế hệ thứ hai mà VOA phỏng vấn nói họ quan tâm đến vấn đề cư trú, chăm sóc y tế và kiểm soát giá thuê nhà ở và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Dân Chủ.
Các binh sĩ giải phóng quân nhân dân Trung Quốc hôm 25 tháng 10 hủy nổ quả mìn cuối cùng trong một bãi mìn ở khu tự trị Chuan, Quảng Tây, ở miền Nam Trung Quốc. Hoạt động này đánh dấu việc hoàn tất chiến dịch rà mìn kéo dài một năm ở đoạn biên giới Trung Việt nằm ở tỉnh Quảng Tây, xóa bỏ đi một di sản lịch sử nguy hiểm đã cản trở sự phát triển ở vùng biên giới. Những người lính đã thực hiện nghi thức cầm tay nhau đi qua một phần của bãi mìn rộng 60.000 m2 ở thành phố vùng biên bằng tường trước khi bàn giao khu đất không còn mìn cho người dân địa phương. Hàng trăm ngàn quả mìn đã được trôn dọc theo biên giới trong một cuộc chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam từ năm 1979 đến năm 1989. Mìn trôn dọc biên giới đã gây đau khổ cho người dân địa phương. Huang Taifeng, một chỉ huy đội rà phá mìn cho biết, ông nói thêm, loại bỏ hoàn toàn sự nguy hiểm của mìn giúp mở đường cho hòa bình và phát triển khu vực. Kể từ khi đợt rà phá mìn gần đây nhất bắt đầu ở Quảng Tây vào tháng 11 năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã phát hiện và hủy nổ hơn 2.300 thiết bị nổ, dọn sạch các bãi mìn rộng hơn 1,5 triệu mét vuông. Ông Hoang nói rằng nhờ lập kế hoạch cẩn thận và các phương pháp khoa học, không có thành viên nào trong đội rà mìn của ông bị thương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch rà phá mìn ở Quảng Tây là một phần của chiến dịch rà phá mìn quy mô rộng lớn thứ ba của Trung Quốc kể từ những năm 1990. Trung Quốc đã tiến hành hai chiến dịch rà phá mìn quy mô lớn từ năm 1992 đến năm 1994 và từ năm 1997 đến năm 1999. Từ năm 2001 đến năm 2008, các binh sĩ Trung Quốc cũng đã dọn sạch mìn để phục vụ một dự án cắm mốc biên giới. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cũ, Mikhail Gorbachev, hôm 26 tháng 10 lên án quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân. Hiệp ước đã giúp chấm dứt chiến tranh lạnh. Nói rằng điều này báo trước một cuộc chạy đua vũ trang mới làm tăng nguy cơ xung đột hạt nhân, theo Reuters. Tổng thống Donald Trump đã nói Washington có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung, INF, mà ông Gorbachev và Tổng thống Ronald Reagan đã ký vào năm 1987. Hiệp ước loại bỏ tất cả các tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung mà cả hai nước nắm giữ ở châu Âu. Viết cho chuyên mục của tờ New York Times, ông Gorbachev nói động thái của Mỹ là một mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, điều mà ông vẫn hy vọng có thể được đảo ngược thông qua đàm phán. Tôi được hỏi rằng liệu tôi có cảm thấy cay đắng khi chứng kiến sự sụp đổ của những gì tôi dốc sức đạt được hay không. Nhưng đây không phải là vấn đề cá nhân, dù người sẽ bị đe dọa, ông viết. Một cuộc chạy đua vũ trang mới đã được công bố. Washington dẫn cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước là lý do Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Ngược lại, Nga cũng tố cáo Washington phá vỡ hiệp ước. Việc đặt các tên lửa hạt nhân mặt đất của Mỹ ở Tây Âu đã gây ra các cuộc biểu tình hàng loạt vào những năm 1980. Một số đồng minh của Mỹ giờ đây lo ngại rằng Washington có thể triển khai một thế hệ mới tên lửa ở châu Âu, và Nga cũng làm tương tự ở vùng ngoại ô Kaliningrad, một lần nữa biến lục địa này thành một chiến trường hạt nhân tiềm năng. Nếu Hoa Kỳ thực hiện lời nói rút khỏi hiệp ước, ông Gorbachev nói ông hy vọng các đồng minh của Mỹ sẽ từ chối trở thành bệ phóng cho tên lửa của Mỹ mà ông Trump nói sẽ phát triển. Tổng thống Vladimir Putin hôm 4 tháng 10 nói rằng Nga sẽ buộc phải nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia châu Âu nào đồng ý chứa chấp tên lửa của Mỹ. Ông Gorbachev, 87 tuổi, nói rằng mọi tranh chấp về việc tuân thủ đều có thể được giải quyết nếu có đủ ý chí chính trị. Tuy nhiên, rõ ràng mục tiêu của ông Trump là giải phóng Hoa Kỳ khỏi những hạn chế toàn cầu. Ông nói, cáo buộc Washington phá hủy hệ thống các hiệp ước quốc tế đã củng cố cho hòa bình và an ninh sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 26 tháng 10 yêu cầu Ả Rập Xê Út tiết lộ ai là người ra lệnh giết nhà báo Jamal Khashoggi, cũng như địa điểm giấu thi thể nạn nhân, đồng thời nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều thông tin về vụ này hơn so với những gì đã công bố, theo Reuters. Tổng thống Erdogan nói Riyadh cần phải tiết lộ danh tính của người cộng tác ở địa phương mà các quan chức Ả Rập Xê Út trước đó nói đã nhận thi thể của ông Khashoggi từ các đặc vụ nước này sau khi nhà báo bị giết trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul vào ngày 2 tháng 10. Hôm 25 tháng 10, Ả Rập Xê Út nói vụ giết ông Khashoggi, một nhà báo của tờ The Washington Post và là người thường chỉ trích Thái tử Mohammed bin Salman, đã được hoạch định trước, đảo ngược tuyên bố trước đó nói rằng vụ này là ngoài ý muốn. Vụ giết nhà báo Khashoggi đã dấy lên phẫn nộ trên toàn cầu và biến thành một cuộc khủng hoảng đối với quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và với Thái tử Mohammed, người cai trị vương quốc này trên thực tế. Ai đã ra lệnh? Reuters dẫn lời ông Erdogan nói trong một bài phát biểu với các thành viên của đảng AK của ông ở Ankara. Ai đã ra lệnh cho 15 người đến Thổ Nhĩ Kỳ? Ông đề cập đến một nhóm an ninh 15 người của Ả Rập Xê Út mà Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bay đến Istanbul vài giờ trước khi xảy ra vụ giết người. Ông Erdogan cũng cho biết công tố viên của Ả Rập Xê Út sẽ gặp công tố viên của Istanbul vào Chủ nhật. Các quan chức Ả Rập Xê Út ban đầu phủ nhận có liên quan đến vụ mất tích nhà báo Khashoggi sau khi ông vào lãnh sự quán. Sau đó thay đổi tuyên bố chính thức, nói một cuộc điều tra nội bộ cho thấy nhà báo này chẳng may chết trong một hoạt động nhằm đưa ông trở về vương quốc. Hôm 25 tháng 10, truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út dẫn lời công tố viên nước này nói rằng vụ giết người đã được lên kế hoạch và các công tố viên đang thẩm vấn các nghi phạm trên cơ sở thông tin được cung cấp bởi lực lượng đặc nhiệm chung của Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.